Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 15 tháng 7 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Phó Thủ tướng Việt Nam nói quan hệ hữu hảo với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược. Tín hữu Công giáo ở Hà Tĩnh bị tuyên án tù vì xúc phạm lãnh đạo đảng trên mạng xã hội. Nga bắn tên lửa vào miền trung Ukraine, ít nhất 20 người chết, hàng chục người bị thương. Và Mỹ, Israel ký cam kết chung ngăn chặn Iran làm ra vũ khí hạt nhân. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hôm 13 tháng 7, tại một phiên họp của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác Song phương Trung Quốc-Việt Nam, Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh nói rằng quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu của chính sách ngoại giao Việt Nam và rằng mối quan hệ hữu hảo với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược của Việt Nam, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, được Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc dịch sang tiếng Việt. Phát biểu tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác Song phương Trung Việt diễn ra tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, Ủy viên Quốc vụ Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói rằng trước những nguy cơ thách thức trên chặng đường phía trước và những nhiệm vụ gian khổ của công việc đổi mới, chúng ta cần kế thừa và phát huy tình hữu nghị đặc biệt, củng cố đoàn kết, tin cậy lẫn nhau, hợp tác sâu rộng cùng có lợi. Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Minh cho biết rằng Việt Nam kiên trì với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và con đường xã hội chủ nghĩa, thi hành chính sách ngoại giao độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa. Phó Thủ tướng Việt Nam nói, vẫn theo Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Việt Nam nguyện lấy nhận thức chung đạt được giữa cấp cao hai đảng, hai nước làm chỉ dẫn, mật thiết giao lưu cấp cao, củng cố tin cậy lẫn nhau về chiến lược, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực. Truyền thông Việt Nam cho biết, tại cuộc gặp này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Trung Quốc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu, đường bộ, đường sắt, nhất là đối với hoa quả mùa vụ, nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, thiết lập luồng xanh rút ngắn thời gian kiểm dịch và thông quan, tiếp tục mở cửa thị trường đối với các loại hoa quả của Việt Nam. Quan hệ Việt Trung đang trải qua giai đoạn gập ghềnh do tác động của dịch bệnh COVID-19 và chính sách chống dịch bệnh hà khắc của Trung Quốc, với việc các mặt hàng nông sản của Việt Nam bị ùn ứ do phía Trung Quốc nhiều lần đóng cửa khẩu. Trang South China Morning Post của Hồng Kông hôm 14 tháng 7 loan tin rằng Việt Nam và Trung Quốc nhất trí đẩy nhanh việc thiết lập đường dây nóng về các vụ việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển, nhưng Việt Nam vẫn còn thất vọng về tốc độ chậm chạp trong hợp tác kinh tế với Trung Quốc. Đối với các vấn đề còn tranh chấp, nhất là khu vực biên giới trên đất liền và ở Biển Đông, ông Minh được truyền thông trong nước dẫn lời nói rằng Hà Nội và Bắc Kinh cần nỗ lực kiểm soát tốt bất đồng, không có hành động làm phức tạp tình hình hay mở rộng tranh chấp. Từ trước đến nay, trong các tuyên bố chính thức, giới lãnh đạo Việt Nam luôn khẳng định rằng Hà Nội nhất quán lập trường kiên trì theo đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại và rằng Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Trung Quốc nhưng đồng thời mở rộng hợp tác hài hòa lợi ích với tất cả các nước, trong đó có Hoa Kỳ. Hôm 11 tháng 7, ông Vương Nghị cảnh báo các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, về nguy cơ bị dùng làm quân cờ bởi các nước lớn, ám chỉ Hoa Kỳ, trong một khu vực có nguy cơ bị tái định hình bởi các nhân tố địa chính trị. Ngoại trưởng Trung Quốc nói trong bài phát biểu tại Ban Thư ký ASEAN ở thủ đô Jakarta, Indonesia, chúng ta nên tách khu vực này khỏi những tính toán địa chính trị, khỏi việc bị sử dụng như quân cờ, khỏi việc bị ép buộc. Tương lai của khu vực chúng ta nên nằm trong tay chính của chúng ta. Cũng hôm 11 tháng 7, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken kêu gọi Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế và ngừng hành vi khiêu khích trên khu vực Biển Đông đang có tranh chấp chủ quyền. Một tòa án ở Hà Tĩnh vừa tuyên phạt ông Nguyễn Đức Hùng 5 năm 6 tháng tù và 2 năm quản chế do truyền bá tư tưởng phản động, xúc phạm lãnh đạo đảng trên mạng xã hội. Phiên xử ông Nguyễn Đức Hùng, 31 tuổi, diễn ra hôm 13 tháng 7. Theo đó, ông bị cáo buộc là đã tham gia vào hội kín trên mạng Facebook và kêu gọi nhiều người cùng tham gia vào hội này để chống phá nhà nước. Truyền thông trong nước không cho biết tên của hội kín này. Trang Công an Hà Tĩnh dẫn cáo trạng cho biết, ông Hùng từ 2016 đến 2021 đã sử dụng các tài khoản Facebook cá nhân có tên Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Đức Hùng SBR và một số tài khoản mạng xã hội khác để đăng tải, chia sẻ các bài viết, hình ảnh, video clip có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, xúc phạm lãnh đạo đảng, nhà nước, vu cáo xuyên tạc tình hình đất nước, đường lối lãnh đạo của đảng, truyền bá tư tưởng phản động. Truyền thông Việt Nam tường thuật rằng ông Hùng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình tại phiên xử ngày 13 tháng 7. Báo Công an Nhân dân dẫn lời ông Hùng nói rằng ông Hùng nhắn gửi những người đang có tư tưởng chống phá đảng nhà nước nên tỉnh táo, nhận thức đúng đắn hơn và không rơi vào vết xe đổ như bị cáo. Hình ảnh chiếu trên kênh truyền hình thông tấn của nhà nước Việt Nam cho thấy dường như không có sự hiện diện của luật sư bào chữa tại vị trí bào chữa của người bào chữa trong phiên xử ông Hùng. Ông Nguyễn Đức Hùng, một tín hữu Công giáo ở giáo xứ Đông Yên thuộc giáo hạt Kỳ Anh, bị Công an Hà Tĩnh bắt giam vào ngày 6 tháng Giêng 2022, bị cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự 2015. Trang Facebook của ông có hơn 9.000 người theo dõi với những nội dung lên tiếng cho bất đồng xã hội, bảo vệ nhân quyền và tự do tôn giáo, trong đó có vụ tranh chấp đất đai tại Thiền viện Thiên An ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Liên quan đến cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, hôm 5 tháng 7, Công an thành phố Hà Nội bắt giam nhà báo độc lập Nguyễn Lân Thắng. Đây là vụ bắt giam mới nhất trong gần 10 vụ trấn áp các tiếng nói bất đồng kể từ đầu năm đến nay. Việt Nam thường xuyên lên tiếng bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền, cho rằng nhà nước luôn đảm bảo các quyền căn bản của người dân và chỉ bắt giam và xét xử những ai vi phạm pháp luật.
Thực hiện chiến lược dùng người của Đảng Cộng sản Việt Nam là không để cho người tỉnh nào lên làm lãnh đạo tỉnh đó. Bộ máy nhân sự của đảng đặt mục tiêu đưa người từ nơi khác về làm lãnh đạo cao nhất ở toàn bộ 63 tỉnh thành trong cả nước. Hiện nay đã có phân nửa, tức 32 trong tổng số 63 bí thư tỉnh ủy không phải là người địa phương. Bà Trương Thị Mai, trưởng ban tổ chức trung ương của đảng, được báo chí trong nước dẫn lời cho biết, số còn lại sẽ được thay kể từ nay đến hết nhiệm kỳ, tức là đến năm 2026. Bà Mai vốn đồng thời cũng là một ủy viên Bộ Chính trị đầy quyền lực, đưa ra tuyên bố này tại hội nghị bồi dưỡng kiến thức về xây dựng đảng cho các cơ quan thông tấn và báo chí trong nước hôm 14 tháng 7. Theo lời phân tích của bà Mai được tờ Thanh Niên dẫn lại, thì người đến từ nơi khác làm lãnh đạo địa phương về cơ bản tốt hơn người có xuất thân tại chỗ. Cán bộ, đảng viên, nhân dân ở đó họ sẽ nhìn anh, người ta soi anh phải giữ gìn hơn, anh phải khẳng định mình trưởng thành, làm việc có hiệu quả. Bà Mai được dẫn lời nói và cho rằng, bí thư tỉnh ủy là người nơi khác tới sẽ có động lực khác so với người tại chỗ. Còn nếu bí thư là người địa phương, trưởng thành ở đó, lớn lên ở đó, thì sẽ ỷ lại sống lâu lên lão làng, người đứng đầu bộ máy nhân sự của Đảng Cộng sản nói tại hội nghị với báo chí. Tuy nhiên, việc sắp xếp này cũng nên có ngoại lệ, theo lời bà Mai. Chẳng hạn, những cán bộ dân tộc thiểu số không nên được điều đi lãnh đạo ở những tỉnh thành không có cộng đồng dân tộc thiểu số đó. Về mô hình kiêm nhiệm, bà Mai được dẫn lời nói bà ủng hộ để cho bí thư tỉnh ủy, vốn là lãnh đạo về mặt đảng, kiêm luôn chức người đứng đầu Hội đồng Nhân dân, mặc dù cơ quan này về danh nghĩa là do người dân bầu lên để giám sát hoạt động của chính quyền. Theo mô hình này thì đảng làm và tự kiểm tra việc làm của mình luôn. Lâu nay, theo mô hình lãnh đạo địa phương của đảng thì phó bí thư tỉnh ủy thường được giao làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân, tức người đứng đầu cơ quan hành pháp địa phương. Như vậy, nếu bí thư được giao làm chủ tịch Hội đồng Nhân dân, thì hai cán bộ đảng chấp bu ở địa phương cũng là hai người nắm cơ quan hành pháp và lập pháp. Thực ra, bí thư làm chủ tịch Hội đồng Nhân dân làm giám sát tốt hơn là phó bí thư, cũng là một trong những cơ chế kiểm soát quyền lực, bà Mai được tờ Thanh Niên dẫn lời nói. Cũng theo lời bà Mai tại hội nghị này, thì Bộ Chính trị đã quyết định từ nay cho đến năm 2026 sẽ cho về vườn 5% số cán bộ tài chức để làm tinh gọn bộ máy, giảm chi tiêu ngân sách cho tiền lương. Mình quy định từ nhiệm kỳ trước nhưng chưa làm được, lần này quyết tâm làm, bà Mai nói và cho biết vấn đề này Bộ Chính trị đã họp, đã quyết định và sẽ sớm có thông báo chính thức. Trước khi có quyết định giảm biên chế, Đảng Cộng sản Việt Nam đã cắt giảm 10% nhân sự hồi năm 2021. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khi còn là thủ tướng đã từng nói, có những cán bộ sáng cấp ô đi, tối cấp về mà bộ máy vẫn phải nai lưng ra trả lương. Bà Mai nói việc giảm biên chế này sẽ chỉ giao chỉ tiêu, còn việc cắt giảm thế nào, cắt giảm ai thì các cơ quan chủ quản toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị. Trong bối cảnh nhiệm kỳ khóa 13 của đảng vừa mới đi được hơn một năm, bà Mai cho biết ban tổ chức đặt mục tiêu hoàn thành chuẩn bị nhân sự cho khóa 14, tức giai đoạn 2026-2031 trong năm 2022. Lần này sẽ quy hoạch hai nhóm cán bộ, một nhóm là vào thẳng trung ương đảng và tiếp nhận các vị trí lãnh đạo, nhóm thứ hai là cán bộ trẻ, làm nguồn thay thế thì vào dự khuyết trung ương đảng, cũng theo lời bà Mai nói tại hội nghị. Ngoài ra, thay vì quy hoạch nhiều người cho một vị trí thì nay giảm xuống để giảm bớt trường hợp cán bộ được quy hoạch nhưng cuối cùng không được đề bạt. Trước đây 4 người cho một vị trí thì đông quá, giới thiệu 100 ông thì 30 ông vào vị trí, thì 70 ông ngồi lại thì tâm tư, được quy hoạch mà chẳng được làm gì hết thì ổng chán đi. Mình phải hẹp lại quy hoạch 60 ông thì phải được 30 ông, sự hy vọng động lực nó khác đi, bà Mai được thanh niên dẫn lời nói. Các ca sốt xuất huyết ở Việt Nam cho đến thời điểm này trong năm nay đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021. Bộ Y tế nước này cho biết hôm 14 tháng 7 và cảnh báo các bệnh viện nên chuẩn bị nhận nhiều ca mắc hơn nữa. Sốt xuất huyết là bệnh do muỗi lan truyền phổ biến ở Đông Nam Á, gây ra các triệu chứng giống như cúm và hiện chưa có thuốc chủng ngừa. Sốt xuất huyết nghiêm trọng có thể gây chảy máu trong. Việt Nam ghi nhận 89.120 ca sốt xuất huyết trong 6 tháng đầu năm, tăng mạnh so với 35.936 ca một năm trước đó, tức 148%. Số ca tử vong tăng gấp 3 lần lên 34 ca so với cùng kỳ. Đất nước 98 triệu dân này thường ghi nhận khoảng 110.000 ca nhiễm mỗi năm trong những năm gần đây, với số ca nhiễm thường đạt đỉnh trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 10. Số ca nhiễm được dự báo sẽ còn tăng hơn nữa với các ca nặng phải nhập viện, thông cáo của Bộ Y tế cho biết. Cơ quan này đã ra hướng dẫn đặc biệt cho các cơ quan y tế trong tuần này. Tất cả bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện cần tập trung nguồn lực để tiếp nhận và điều trị các ca nặng. Cũng trong ngày 14 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh, một trong những điểm đang bùng phát dịch sốt xuất huyết, đã họp ban chỉ đạo phòng chống dịch để bàn giải pháp đối phó tình hình dịch đang diễn biến ngày càng nặng, báo Sức khỏe đời sống cho biết. Theo số liệu được đưa ra tại cuộc họp, thành phố này đã ghi nhận gần 25.000 ca sốt xuất huyết, tăng 61% so với đợt bùng phát dịch hồi năm 2019 và đã có 7 ca tử vong. Dịch lan nhanh ở các quận huyện vùng ven như Bình Tân, Tân Phú, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi. Các bệnh viện trên địa bàn cũng báo cáo là cứ 100 người đến khám sốt xuất huyết thì có 60 người cần nhập viện với các triệu chứng sốt cao, nôn ói. Chính quyền thành phố đang chỉ thị xử phạt những điểm phát sinh lăng quăng và kêu gọi người dân báo cáo những ổ lăng quăng tiềm năng thông qua ứng dụng trực tuyến, cũng theo tờ Sức khỏe đời sống. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Anh Đức được dẫn lời nói tại cuộc họp rằng biện pháp mấu chốt và hữu hiệu nhất để phòng dịch sốt xuất huyết là dọn sạch các ổ lăng quăng và muỗi.
Nhà sản xuất ô tô điện của Việt Nam VinFast cho biết họ đã ký thỏa thuận huy động ít nhất 4 tỷ đô la toàn cầu với hai ngân hàng quốc tế lớn để thực hiện kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất ô tô tại Mỹ. VinFast thuộc tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cho biết trong một thông cáo đưa ra hôm 13 tháng 7 rằng hãng đã ký các thỏa thuận thu xếp vốn quốc tế với Credit Suisse và Citigroup trong việc tư vấn bảo lãnh cho các giao dịch huy động vốn toàn cầu. Tuyên bố của VinFast được đưa ra vài ngày sau khi các tin đồn về việc ông Vượng, chủ tịch tập đoàn Vingroup, không được xuất cảnh bị Bộ Công an Việt Nam bác bỏ. Bộ này hôm 11 tháng 7 xác định được 10 người tung tin đồn mà họ nói gây tác động xấu đến thị trường chứng khoán trong nước. Tập đoàn Vingroup hồi cuối năm ngoái đã lập ra công ty con mới ở Singapore, hiện đang nắm giữ gần như toàn bộ tài sản của VinFast nhằm chuẩn bị cho kế hoạch của tập đoàn về phát hành cổ phiếu VinFast lần đầu ra công chúng, gọi tắt là IPO ở Mỹ. Thông báo về việc ký thỏa thuận huy động vốn quốc tế được đưa ra sau khi Vingroup cảnh báo hồi đầu năm nay rằng đợt phát hành IPO cho VinFast ở Mỹ có thể bị trì hoãn sang năm sau do thị trường đang thiếu ổn định. Theo thỏa thuận mới được ký kết, Credit Suisse sẽ giúp thu xếp việc phát hành chứng khoán ra nước ngoài để huy động khoảng 2 tỷ đô la, trong khi Citigroup sẽ đóng vai trò cố vấn cho các giao dịch có giá trị tương tự liên quan đến việc phát triển nhà máy của VinFast ở North Carolina. Vingroup là công ty niêm yết lớn nhất Việt Nam với giá trị thị trường 11,4 tỷ đô la. Trong các lĩnh vực kinh doanh bán lẻ, bất động sản và các khu nghỉ dưỡng, VinFast được tập đoàn này thành lập vào năm 2017 và bắt đầu sản xuất ô tô với động cơ đốt trong thông thường 2 năm sau đó trước khi chuyển sang sản xuất hoàn toàn ô tô điện vào năm ngoái. Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg vào tháng trước, Giám đốc điều hành toàn cầu của VinFast bà Lê Thị Thu Thủy cho biết rằng hãng sản xuất xe điện khởi nghiệp của Việt Nam có tham vọng cung cấp khoảng 1 triệu xe ô tô trên toàn cầu trong vòng 5 đến 6 năm, một mục tiêu mà bà Thủy nói là có thể đạt được. Công ty cho biết nhà máy dự kiến của VinFast ở North Carolina, một tiểu bang ở miền đông Hoa Kỳ, có diện tích 800 hectare với kế hoạch dự kiến ban đầu sản xuất 150.000 ô tô điện mỗi năm. Hãng ô tô điện Việt Nam hứa hẹn tạo ra 7.500 việc làm tại Mỹ và đặt mục tiêu bắt đầu sản xuất ô tô tại đây vào năm 2024. Theo Reuters, VinFast sẽ mở các phòng trưng bày ở nước ngoài đầu tiên ở California trong những ngày tới, bao gồm một cửa hàng chính tại Santa Monica. Tổ hợp nhà máy của VinFast sẽ được đặt tại khu công nghiệp Triangle Innovation Point ở Chatham County của North Carolina, trong đó bao gồm các cơ sở sản xuất ô tô điện, xe buýt sạch và pin cho các loại xe chạy điện. VinFast cũng đang tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ chính phủ Mỹ để mở rộng hoạt động của nhà máy ở North Carolina thông qua quỹ dành cho xe công nghệ tiên tiến. Bất chấp sự khởi đầu trong một thị trường xe điện ngày càng cạnh tranh của các hãng lớn, nhà sản xuất ô tô không mấy tiếng tăm từ Việt Nam đã giành được sự ủng hộ từ các nhà cung cấp và chính quyền của Tổng thống Joe Biden, người đang thúc đẩy cho mục tiêu đạt được 50% thị phần xe chạy bằng điện ở Mỹ vào năm 2030. Cuối tháng 8 vừa qua, Tổng thống Biden ca ngợi kế hoạch đầu tư của VinFast khi đó mới được công bố tại Mỹ và xem đây là ví dụ mới nhất về chiến lược kinh tế của ông đã phát huy tác dụng.
Ít nhất 20 dân thường thiệt mạng và hàng chục người bị thương hôm thứ Năm 14 tháng 7 trong một cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình từ tàu ngầm của Nga ở Biển Đen vào thành phố Vinnytsia, miền trung Ukraine. Các quan chức của Ukraine cho biết thành phố này nằm xa tiền tuyến. Các đoạn video và ảnh chụp trong thành phố cho thấy khói đen dày đặc bốc lên từ một tòa nhà cao tầng sau khi xảy ra vụ bắn phá, là một trong những cuộc tấn công đẫm máu nhất vào một mục tiêu dân sự kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Có 3 trẻ em trong số những người thiệt mạng, các quan chức của Ukraine cho biết. Quân đội Ukraine cho hay Vinnytsia, một thành phố nhìn chung yên bình cách Kyiv 200 km về phía tây nam, đã bị trúng 3 quả tên lửa hành trình caliber của Nga bắn đi từ một tàu ngầm không rõ tên, và lực lượng Ukraine đã bắn hạ được 2 quả tên lửa khác. Cảnh sát cho biết là những người bị thương bao gồm khoảng 50 người bị thương nặng và 15 người khác còn đang mất tích. Bộ Quốc phòng Nga không đưa ra ngay bình luận gì về các tin tức từ Vinnytsia. Nga, nước xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2, lâu nay vẫn phủ nhận chuyện họ cố tình nhắm mục tiêu vào dân thường và nói rằng lực lượng của họ không phạm tội ác chiến tranh. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia trong một cuộc họp báo ở Kiev mô tả vụ tấn công là bằng chứng nữa về tội ác diệt chủng. Ngoại trưởng Dmytro Kuleba cáo buộc trên Twitter rằng Nga đã phạm một tội ác chiến tranh nữa. Một quan chức cấp cao của dịch vụ khẩn cấp ở khu vực cho rằng có lẽ không có cơ hội tìm thấy thêm người nào sống sót ở dưới đống đổ nát ở Vinnytsia, nơi có dân số khoảng 370.000 người trước cuộc xâm lược của Nga. Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Năm 14 tháng 7 công kích Hoa Kỳ và Anh vì họ giúp huấn luyện các lực lượng vũ trang của Ukraine, gọi đây là một phần của chiến tranh hỗn hợp đang được các nước NATO tiến hành chống lại Nga. Trong cuộc họp báo, phát ngôn viên của Nga Maria Zakharova nói Washington đã điều người huấn luyện đến Ukraine để giúp lực lượng Kiev sử dụng các hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS tiên tiến do Mỹ sản xuất. Bà Zakharova lưu ý rằng các loại pháo phản lực này có tầm bắn xa hơn và chính xác hơn các loại pháo khác đang được các lực lượng Ukraine sử dụng rộng rãi. Các lực lượng Ukraine sử dụng HIMARS nhận được từ Hoa Kỳ ở khắp mọi nơi, bà Zakharova nói. Bà cho rằng Washington đã bí mật cử người hướng dẫn tới Ukraine để giúp lực lượng của họ học cách sử dụng và ngắm bắn các loại vũ khí mới, dẫn đến việc các mục tiêu dân sự trong các khu vực do Nga kiểm soát đã bị tấn công. Cả hai bên đều phủ nhận chuyện họ nhắm mục tiêu vào dân thường và các khu dân cư trong cuộc xung đột đã kéo dài gần 5 tháng. Mỹ cho biết là 8 hệ thống HIMARS sẽ hoạt động ở Ukraine vào giữa tháng 7. Các nhà phân tích quân sự tin rằng vũ khí mới có thể thay đổi cuộc chơi, và Kiev cho biết là họ đã sử dụng tên lửa để phá hủy nhiều kho đạn của Nga ở miền đông Ukraine. Bà Zakharova cũng chỉ trích quyết định của Anh đưa hàng trăm quân nhân Ukraine đến Anh để huấn luyện về vũ khí. Bà nói rằng chương trình mới của London về huấn luyện tới 10.000 binh sĩ Ukraine trong những tháng tới là một phần trong cuộc chiến hỗn hợp của phương Tây chống lại Moscow.
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Yair Lapid ký một cam kết chung hôm thứ Năm 14 tháng 7 về ngăn chặn Iran chế tạo vũ khí hạt nhân. Động thái này cũng thể hiện sự thống nhất của hai nước đồng minh từng có một thời gian dài bị chia rẽ về biện pháp ngoại giao với Tehran. Cam kết này là một phần của tuyên bố Jerusalem chốt lại chuyến thăm đầu tiên của ông Biden tới Israel trên cương vị tổng thống, được ký kết một ngày sau khi ông nói với một đài truyền hình địa phương rằng ông sẵn sàng sử dụng vũ lực là phương sách cuối cùng chống lại Iran. Một bước đi rõ ràng theo hướng ủng hộ lời kêu gọi của Israel và các cường quốc trên thế giới cần phải có sự đe dọa quân sự nghiêm túc. Chúng tôi sẽ không cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, ông Biden nói trong một cuộc họp báo sau khi ký tuyên bố. Trong nhiều năm qua, Washington và Israel đã đưa ra những tuyên bố riêng rẽ về khả năng xảy ra chiến tranh phủ đầu với Iran. Nước này phủ nhận chuyện họ tìm cách có vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, liệu hai nước có khả năng hay ý chí thực hiện điều đó không là vấn đề còn phải bàn. Tuyên bố hôm 14 tháng 7 khẳng định Mỹ ủng hộ Israel chiếm ưu thế quân sự ở khu vực và có khả năng tự vệ hoàn toàn. Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng điều bất di bất dịch trong cam kết này là không bao giờ cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, và Hoa Kỳ sẵn sàng sử dụng tất cả các yếu tố sức mạnh quốc gia của mình để đảm bảo kết quả đó, vẫn theo nội dung bản tuyên bố. Ông Lapid của Israel cho rằng cam kết này là một cách thức ngăn chặn xung đột vô tiền khoáng hậu. Cách duy nhất để ngăn chặn một nước Iran có vũ khí hạt nhân là Iran phải biết rằng thế giới tự do sẽ sử dụng vũ lực, ông nói sau lễ ký kết. Phát biểu cùng với ông Lapid, ông Biden mô tả việc ngăn chặn một nước Iran có vũ khí hạt nhân là vì lợi ích an ninh quan trọng đối với Israel và Hoa Kỳ, cũng như với phần còn lại của thế giới nữa. Tehran chưa đưa ra bình luận gì ngay lập tức.
Tình hình yên ắng ở thành phố chính của Sri Lanka là Colombo vào ngày thứ Năm 14 tháng 7, trong khi người dân chờ Tổng thống Gotabaya Rajapaksa từ chức, nhà chức trách thực thi một lệnh giới nghiêm và quân đội tuần tra trên đường phố để ngăn chặn bạo lực bùng phát. Ông Rajapaksa, người đã cùng vợ bỏ chạy đến Maldives hôm 13 tháng 7 để trốn tránh một cuộc nổi dậy của nhân dân do gia tộc của ông có trách nhiệm trong cuộc khủng hoảng kinh tế làm tê liệt đất nước. Sau đó, ông đi đến Singapore theo một nguồn tin của chính phủ Sri Lanka. Cuối tuần trước, hàng trăm nghìn người đã chiếm các tòa nhà chính phủ ở Colombo, quy trách nhiệm cho gia tộc Rajapaksa đầy quyền thế và các đồng minh của họ về tình trạng lạm phát phi mã, khan hiếm các hàng hóa cơ bản và nạn tham nhũng. Quyết định của vị tổng thống hôm 13 tháng 7 đưa đồng minh của ông ta là Thủ tướng Ranil Wickremesinghe làm quyền tổng thống càng làm nổ ra nhiều thêm các cuộc biểu tình. Trong đó, những người biểu tình đã xông vào tòa nhà quốc hội và văn phòng thủ tướng yêu cầu ông ấy cũng phải từ chức. Một trong số những nhà tổ chức biểu tình nói với Reuters rằng có thể sắp xảy ra đàn áp sau khi ông Wickremesinghe gọi một số người biểu tình là bọn phát xít trong một bài phát biểu vào tối hôm trước. Chính phủ đã ra lệnh giới nghiêm ở Colombo từ trưa ngày 14 tháng 7 đến sáng sớm ngày 15 tháng 7 nhằm không để xảy ra thêm tình trạng bất ổn. Truyền thông địa phương cho thấy là những chiếc xe bọc thép chở binh sĩ đi tuần tra trên đường phố của thành phố. Quân đội cho biết là các binh sĩ được quyền sử dụng vũ lực để bảo vệ người dân và tài sản công cộng. Cảnh sát cho hay một người đã thiệt mạng và 84 người bị thương trong các cuộc đụng độ giữa cảnh sát chống bạo động và người biểu tình hôm 13 tháng 7 gần tòa nhà quốc hội và văn phòng thủ tướng khi người dân đòi phế truất cả ông Rajapaksa lẫn ông Wickremesinghe. Quân đội cho biết là hai binh sĩ đã bị thương nặng khi họ bị người biểu tình tấn công gần tòa nhà quốc hội vào tối 13 tháng 7 và bị cướp mất súng đạn. Tổng thống Rajapaksa đã nhiều lần đảm bảo với Chủ tịch Quốc hội rằng ông sẽ từ chức vào ngày 13 tháng 7, song đến ngày 14 tháng 7 vẫn chưa thấy đơn từ chức của ông được nộp, một phụ tá của Chủ tịch Quốc hội cho biết. Cựu Thủ tướng Mahinda Rajapaksa và cựu Bộ trưởng Tài chính Basin Rajapaksa đều là anh em của Tổng thống thông báo cho Tòa án tối cao thông qua luật sư của họ rằng họ sẽ ở lại đất nước cho đến ít nhất là ngày 15 tháng 7, đáp lại đơn kiến nghị của Tổ chức chống tham nhũng Transparency International, tức Minh bạch Quốc tế. Tổ chức này muốn rằng phải có hành động xử lý những người chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng kinh tế hiện tại. Quốc hội Sri Lanka dự kiến sẽ bổ nhiệm một tân tổng thống có đầy đủ quyền hành vào ngày 20 tháng 7, và một nguồn tin cấp cao thuộc đảng cầm quyền nói với Reuters rằng ông Wickremesinghe là lựa chọn số 1 của đảng, mặc dù chưa có quyết định nào được đưa ra. Trong khi đó, phe đối lập chọn thủ lĩnh chính của họ là Sajid Premadasa, con trai của một cựu tổng thống. Giới lãnh đạo các đảo quốc ở Thái Bình Dương nhất trí với nhau rằng họ sẽ có một cách tiếp cận thống nhất vào lúc Hoa Kỳ và Trung Quốc tranh giành ảnh hưởng ở trong khu vực. Họ cũng thúc giục các quốc gia phát triển hãy hành động mạnh mẽ hơn về vấn đề biến đổi khí hậu mà họ xem là mối đe dọa lớn nhất đối với các đảo quốc của họ. Tổng thư ký diễn đàn các đảo quốc Thái Bình Dương Henry Puna nói với các phóng viên rằng một thông cáo sẽ được công bố vào ngày cuối cùng của hội nghị của diễn đàn ở Suva, và thông cáo sẽ cho thấy các nhà lãnh đạo đồng ý tham khảo ý kiến với nhau trước khi tham gia các thỏa thuận an ninh. Ông cho hay rằng trong tuần này, các nhà lãnh đạo diễn đàn đã bác bỏ một động thái tiếp cận của Trung Quốc, trong đó Bắc Kinh đề nghị 10 trong số 18 nước thành viên của diễn đàn thông qua một thỏa thuận an ninh và thương mại được viết sẵn vào tháng 5, nhưng lại không có thời gian để tham vấn. Khu vực này đã không chấp nhận cách tiếp cận đó, ông nói trong cuộc họp báo hôm thứ Năm 14 tháng 7. Bản thỏa thuận dự thảo của Trung Quốc đã gạt Australia ra. Australia là thành viên lớn nhất trong diễn đàn các đảo quốc Thái Bình Dương và cũng là nước cung cấp viện trợ lẫn thực hiện tuần tra an ninh trong toàn khu vực. Trung Quốc cũng loại ra một số đảo quốc có quan hệ với Đài Loan trong bản dự thảo. Trong tuần này, Hoa Kỳ cho biết là họ sẽ tăng gấp 3 lần số tiền viện trợ cho các đảo ở Thái Bình Dương theo một thỏa thuận về nghề cá trong bối cảnh có những lo ngại về tham vọng an ninh của Trung Quốc đối với khu vực cũng như về tiền đầu tư của Trung Quốc liên tục tăng trong một thập kỷ. Trong một cuộc phỏng vấn với báo Guardian hôm 14 tháng 7, Thủ tướng quần đảo Solomon Manasseh Sogavare cho biết là thỏa thuận an ninh mà nước ông đạt được với Trung Quốc hồi tháng 5 khiến Hoa Kỳ, Úc và New Zealand lo ngại sẽ không cho phép có căn cứ quân sự của Trung Quốc ở đất nước ông vì ông không muốn nước mình trở thành mục tiêu. Chủ tịch diễn đàn cũng là Thủ tướng Fiji, ông Frank Bainimarama, nói rằng khu vực này đang phải đối mặt với những thách thức phức tạp và các nhà lãnh đạo nhận thấy họ có sức mạnh dựa vào số đông. Một thỏa thuận đã được ký kết để giải quyết rạn nứt với các quốc gia vùng Micronesia. Cùng lúc, các nhà lãnh đạo cam kết tiếp tục đối thoại với Kiribati, quốc gia đã rút khỏi diễn đàn trong tuần này. Ông cho biết các đảo quốc cũng đạt được thỏa thuận về hành động cho vấn đề khí hậu, các vấn đề hạt nhân và nghề cá trước khi thông cáo được công bố. Diễn đàn sẽ kêu gọi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cần phải hỏi ý kiến tư vấn từ Tòa án Công lý Quốc tế về vấn đề biến đổi khí hậu. Việc này là một chiến thuật để thúc đẩy các cam kết. Chủ tịch diễn đàn đồng thời là Thủ tướng Fiji Frank Bainimarama nói rằng Fiji kêu gọi các nước phát triển bao gồm Australia loại bỏ dần than đá và nhiên liệu hóa thạch, đồng thời cần tăng cung cấp tài chính để xử lý những mất mát và thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra ở các đảo quốc nhỏ. Tính đến thứ Năm 14 tháng 7, cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak đã củng cố vị trí dẫn đầu của mình trước các đối thủ khác để có thể trở thành thủ tướng tiếp theo của Anh trong cuộc đua ngày càng quyết liệt để chọn ra người thay thế ông Boris Johnson. Ông Sunak, người đã từ chức Bộ trưởng Tài chính vào tuần trước và là một trong số các bộ trưởng đầu tiên từ chức, từ đó buộc ông Johnson phải từ chức, trở thành người dẫn đầu trong số các nhà lập pháp đảng bảo thủ, mặc dù chính ông Sunak đã bị một số người quy trách nhiệm rằng ông có một phần lỗi trong việc ông Johnson bị thất thế. Ông Sunak phải đối mặt với sự cạnh tranh từ bà Penny Mordaunt, một bộ trưởng thương mại trẻ tuổi hơn, và bộ trưởng ngoại giao Liz Truss, người đã khởi động chiến dịch chính thức của bà trước đó với lập luận rằng bà là ứng cử viên duy nhất có kinh nghiệm để đưa ra quyết định khó khăn khi cần thiết. Hiện tại có 5 ứng cử viên đã qua vòng loại. Bất cứ ai được chọn làm thủ tướng cũng sẽ phải xử lý vấn đề lạm phát cao ngất ngường trong khi tăng trưởng kinh tế lại thấp, cũng như tình trạng dân chúng thiếu tin tưởng vào nền chính trị sau thời gian nắm quyền đầy tai tiếng của ông Johnson. 5 ứng cử viên còn lại sẽ phải đối mặt với vòng bỏ phiếu thứ 3 của các đảng viên bảo thủ trong Quốc hội vào thứ Hai 17 tháng 7. Nếu tất cả các ứng cử viên đạt được mức tối thiểu 30 phiếu bầu trở lên, người có số phiếu bầu thấp nhất sẽ bị loại. Các cuộc bỏ phiếu tiếp theo sẽ loại bỏ ứng cử viên nào có ít phiếu bầu nhất mỗi lần, cho đến khi chỉ còn lại 2 người cuối cùng trước ngày 21 tháng 7. Sau đó, 200.000 đảng viên bảo thủ của Anh sẽ bầu ra nhà lãnh đạo mới từ 2 ứng cử viên. Người đắc cử sẽ được công bố vào ngày 5 tháng 9. Ông Sunak có thể là ứng cử viên sáng giá nhất so với các đồng nghiệp của mình, nhưng một cuộc thăm dò trên YouGov với gần 900 đảng viên cho thấy là bà Mordaunt lại là người được ủng hộ nhất. Bà đánh bại bất kỳ ứng cử viên nào khác và có số phiếu ủng hộ cao hơn nhiều so với ông Sunak.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 15 tháng 7 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.